103, chùa Nam Hòa gặp nạn cướp. Vào tháng 9 năm ấy, ngay thời điểm hỗn loạn, chùa Nam Hòa bị nạn đạo tặc. Hòa thượng đối cảnh lâm nguy không chút sợ hãi, định lực phi phàm. Hòa thượng kể: Tôi đã nói qua lúc tôi ở chùa Nam Hòa, tôi từng gặp bọn thổ phỉ tụ hợp lại cướp bóc ở chùa Nam Hòa. Bọn chúng phá cửa vào chùa, vừa vào tới học viện giới luật bèn chĩa súng vào ngực tôi nói:
Bắn bắn.
Tại sao muốn bắn tôi?
Tại vì ông không mở cửa.
Tôi chỉ vào áo tràng tôi đang mặc nói: Ông thấy tôi mặc đồ như vậy, trái vá một miếng, phải vá một miếng, có giống như người có chi phiếu không? Lúc đó tôi vẫn còn mặc áo tang đã nhuộm lúc thủ hiếu. Dù thủ hiếu xong, tôi luôn mãi mặc áo đó để kỷ niệm mẹ tôi. Tên cướp hỏi:
Vậy ai có?
Tôi là pháp sư, họ đều là học tăng. Nếu tôi không có tiền, họ lại càng không có. Tôi ở phòng này, nếu bên trong có bảo bối nào ưng ý, xin các ông cứ lấy thiệt tình. Tôi không tiếc vật gì hết. Tôi bảo bọn cướp vào phòng tôi, nhưng họ cũng không đi. Lúc đó, trong phòng tôi quả thật có hai vật bảo bối. Còn là bảo bối sống nữa. Một là thầy Pháp Minh, và bảo bối nữa là thầy Tổ Ấn, mà lúc bấy giờ còn là hai chú tiểu trẻ con. Lúc ấy, thầy Hoài Nhất nghe tôi nói với bọn cướp một cách cứng rắn như vậy, tưởng là không có chuyện gì, bèn đi ra tính nói chuyện với bọn chúng. Bọn họ vừa thấy thầy, lập tức chĩa súng vào thầy, nói:
Đem chi phiếu ra.
Lúc đó, thầy Hoài Nhất hết hồn, oà khóc lớn, không dám nhìn bọn cướp, đáp:
Ở trong phòng của tôi.
Chúng nó dí súng, bảo dẫn đến phòng của thầy, rồi chúng vơ vét hết cả đồ đạc trong đó đem đi. Ngày hôm sau lên lớp học, thầy Hoài Nhất nói với các học tăng:
Chùa Nam Hoa chúng ta có hơn 100 người, nhưng đối diện với giặc cướp hôm qua, ai nấy đều hoảng hốt. Chỉ có Pháp Sư Độ Luân là người độc nhất, không chút nào sợ hãi kinh hoàng.
Đến lúc tôi lên lớp, tôi nói với đại chúng: Thầy Hoài Nhất nói hôm qua chỉ có một mình tôi không kinh hãi. Nếu nói như vậy thì không đúng rồi. Theo tôi biết, chùa mình có tới 4 người chẳng hề dao động mãi mai. Thứ nhất là Đại sư Lục Tổ Huệ Năng. Ngài đã không màng ghé mắt dòm, coi như không có việc gì. Thứ hai là Hám Sơn Tổ Sư, đoan nhiên chánh tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Thứ ba là Đan Điền Tổ Sư, chỉ đưa đầu ra nhìn, cũng không nói một câu. Thứ tư mới là Sơn Tăng Độ Luân, đối đáp với họ không chút sợ sệt. Chúng học tăng nghe tôi nói xong, không nhịn được phát cười rần. Sau vụ cướp này, rất nhiều người sợ hãi, như chim sợ cung tên, muốn rời khỏi chùa. Không bao lâu, hư lão từ Vân Môn trở về. Ngài bèn chiêu tập toàn thể học tăng mở cuộc họp. Ngài làm chủ tọa gồm có thầy giám học, thầy Hoài Nhất và tôi. Các học tăng như Tổ Ấn, Vân Diệu, Ngộ Vân, Tuyên Dương, Hằng Định, Đề Huy, Đề Quảng, Pháp Lượng, Hải Long, Pháp Huệ, Vạn Tâm, Chỉ Không, Pháp Minh, Pháp Khai, vân vân. Có hơn 30 người. Hư lão ngay giữa chúng, lưu giữ thầy Hoài Nhất ở lại. Thầy Hoài Nhất từ chối. Ngài cầm giữ các học tăng khác, họ cũng không nghe lời, nhất định muốn đi. Hư lão thấy tình cảnh như vậy, không cầm lòng bật khóc, nói:
Tôi sẽ không lập Phật học viện nữa.
Rồi phủi áo đi về phòng. Sau đó thầy Hoài Nhất đi về Quảng Tây. Tôi thật cảm động về sự khổ tâm lập ra Phật học bồi dưỡng tăng sĩ của Hư Lão, nên tiếp tay ngài đảm trách các khoa học của Phật viện giới luật ở Nam Hoa Tự. Ghi chú: thầy Hằng Định pháp danh Quả Nhất là đệ tử thứ tư của Hòa Thượng, là vị đệ tử duy nhất đi theo Hòa Thượng đến Hồng Kông. Thầy sanh năm 1927 tại tỉnh Liêu Ninh. Lúc 13 tuổi, nhân thầy mơ thấy Bồ Tát Quán Thế Âm dắt thầy qua cầu, bèn móng tâm muốn xuất gia. Vì cha mẹ thầy phản đối nên thầy tiếp tục học và vào Đại học Sư Phạm ở Bắc Kinh. Lúc Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, thầy Hằng Định nói với cha mẹ thầy là theo trường dời về phía Nam, nhưng thật ra thầy muốn đi chùa Nam Hoa đảnh lễ Hòa Thượng Hư Vân và xuất gia ở đó. Thầy Hằng Định nói:
sư phụ rất nổi tiếng, ngài quản lý rất nhiều việc ở Nam Hoa Tự, rất có bản lãnh. Ngài từng dẫn tôi đi gặp Hư Lão và nói chuyện với vị lão bối của ngài.
Thầy còn nhớ tới việc Hòa Thượng hợp sức với vị lão pháp sư để hàng phục tinh xà cứu quả năng.
Lúc bấy giờ lão pháp sư dẫm chân lên đuôi của con rắn và bị nó quất trúng đùi. Sau đó đuôi của lão pháp sư bị ghẻ lở đau nhức vô cùng. Đợi khi sư phụ dùng pháp tứ thập nhị thủ nhãn đuổi xà tinh đi rồi, quả năng mới có tiến triển tốt. Thỉnh thoảng mới bị nửa mê nửa tỉnh và đùi của vị lão pháp sư cũng tạm thuyên giảm. Lúc đầu, sư phụ dự định rời khỏi Nam Hoa Tự và quả năng cùng đi với họ. Nhưng ngay hôm ấy, tìm không ra quả năng. Từ đó trở đi, cũng không thấy quả năng ở đâu.
Thầy Hằng Định viên tịch ở Hồng Kông vào tháng 10 năm 2003. Hòa Thượng kể: nói ra nhân duyên của Hằng Định thì rất đặc biệt. Chú ta từ Đông Bắc đến Bắc Bình trên chuyến bay cuối cùng. Rồi từ Bắc Bình đến Thiên Tân, chú đi thuyền đến Thượng Hải, cũng là chuyến tàu cuối cùng. Sau đó là giao thông bị đứt đoạn. Đến Thượng Hải đi xe lửa đến Mã Bá, lại là chuyến xe cuối cùng, và đến Nam Hoa Tự. Lúc đó tôi làm tổng giám thị, thấy chú ta tôi bèn hỏi: chú tiếp tục đi học nữa hay là ở lại đây xuất gia? Và chú ta mới ở lại chùa Nam Hoa xuất gia. Ghi chú: thầy Hằng Định kể:
tôi ở Thẩm Dương đã biết qua sư phụ. Khi đó tôi vẫn còn đi học. Khi tôi đến chùa Nam Hoa, tôi mới xuất gia với sư phụ. Tôi là đệ tử thọ giới thứ tư của sư phụ. Còn có một vị nữa là Quả Duy cũng được thọ giới. Sư phụ ở chùa Nam Hoa làm giáo vụ chủ nhiệm. Tôi dạy cổ văn, giảng, thái căn đàm. Lúc bấy giờ, tôi chưa xuất gia. Trong thời gian ở Nam Hoa Tự, tôi rất sợ lạnh và đỉnh đầu bị buốt rét cả vài tháng. Sư phụ mỗi ngày đều niệm chú Đại Bi, gia trì trên đầu tôi. Chú Đại Bi của sư phụ rất linh nghiệm. Pháp danh của sư phụ là An Từ. Độ Luân là tên sư phụ tự đặt. Sư phụ ở Nam Hoa Tự cũng đổi tên mấy lần. Sư phụ ở chùa Nam Hoa không bao lâu, ngài ở Dương Môn được vài tháng rồi mới đến Hồng Kông. Lúc rời Đông Bắc tới Nam Hoa Tự, sư phụ không mang theo hành lý gì, chỉ có sâu chuỗi tràng đó. Đến Hồng Kông, sư phụ cũng chỉ mang theo sâu chuỗi ấy. Trước khi giải phóng, sư phụ về Đông Bắc định rước Quả Chí đi, nhưng không thành. Vì Quả Chí đã khai nhãn nên Đảng Cộng sản không cho chú ta đi. Lúc đó Quả Chí còn rất nhỏ tuổi.
Một lẽ bốn: bạn từ xa đến. Hòa Thượng trừ việc giữ chức giám học của Học viện Giới luật, sau đó có truyền giới đàn, lại đảm trách chức tôn chứng A Xà Lê. Tam sư thất chứng thật ra phải do Đại Đức Cao Tăng đảm nhiệm, trong khi Hòa Thượng vốn thọ giới cụ túc không bao lâu. Đây cũng đủ thấy lão Hòa Thượng một lòng thiết tha ủy thác trọng trách này cho sư phụ. Đến mùa đông năm ấy, có một vị sinh trưởng trong gia đình đạo Thiên Chúa Giáo ở nước Mỹ. Cô cư sĩ Ananda Jennings nhất tâm nghiên cứu Phật học. Vì hâm mộ thiền đức của Lão Hòa Thượng Hư Vân, thông qua ban ngoại giao giữa hai nước Trung Mỹ, cô vượt trùng dương tới chùa Nam Hoa tham lễ Hư Lão. Lúc đó, Hòa Thượng đảm nhận chức vị Tổng Giám Thị ở Nam Hoa Tự. Theo lời cô yêu cầu, Hư Lão và Hòa Thượng chụp hình chung với cô để lưu niệm. Hòa Thượng kể, tôi thường không thích chụp hình chung với người khác. Có người hỏi,
tại sao thầy không thích chụp hình?
Bởi vì chụp nhiều quá rồi, cũng giống như ăn nhiều món vậy. Ăn quá nhiều rồi, tức không muốn ăn nữa. Tôi đã chụp hình quá nhiều rồi, nên không muốn chụp ảnh nữa. Thí dụ, như trăm ngàn ức hóa thân tôi mà chụp nhiều hình quá như vậy, sẽ hóa tan hết luôn mà chạy vào lòng đất. Tôi hiện nay phải lưu lại một chút để không đi mau như vậy. Cho nên, tôi tuy thích chụp hình, nhưng hiện tại cũng không chụp. Có người nói,
con cũng học theo sư phụ như vậy.
Thế thì không được. Các vị vẫn không đủ tư cách. Tôi đã ở trong Phật giáo lâu thế này, nên đã có không biết bao nhiêu tấm ảnh rồi. Có thể nói là toàn bộ thế giới đều có. Mỗi một quốc gia đều có hình của tôi. Phụ lục. Hòa Thượng khai thị trong khóa thiền thất ở Nam Hoa Tự. Các vị đại đức và thiện tri thức, nói đến pháp môn tâm địa là pháp tối cao vô thượng, nhưng thật có thể tự chứng, tức mới được giải thoát. Đây không phải là chuyện dễ làm. Chính tôi chưa nghiên cứu pháp môn này một cách thâm sâu, nên điều tôi nói đây không phải là cốt tủy, mà chỉ thuận miệng nói ra thôi. Trước hết, nói về tham thiền cầu chứng, tức không rời tự tâm, sau đó mới có thể chứng đắc. Nếu không như vậy, rốt cuộc không thể đạt tới mục đích. Tôi này chỉ lấy ba chữ giới, định, huệ để làm đề tài thảo luận. Nói đến chữ giới này, trong thiền tông biểu hiện rất thư giãn. Việc chạy hương, ngồi thiền, tịnh khẩu, không khởi tạp niệm, đều là thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. Nên có thể nói, đó là giữ giới trong cái không giữ giới. Tất nhiên, nếu có thể giữ được chữ giới, đương nhiên thân tâm được an tịnh mà đến chữ định. Do trước sau như một, dần dần sáng tỏ bèn khai trí huệ. Vậy cũng là đạt đến chữ huệ này rồi. Một khi đầy đủ giới định huệ, tức tới cảnh giới giác ngộ. Lúc đó, trong không có ta, ngoài không có người, cho đến sơn hà, đại địa, xâm la, vạn vật, tất cả đều không có, tất cả đều là không. Không vô sở không, vô vô sở vô, tịch trạm, tự tại, trở về cái gốc bổn lai của mình. Lúc này cũng không có văn tự, ngôn ngữ nào biểu đạt, không có suy nghĩ phân biệt nào đo lường được. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chư vị, nếu chúng ta có thể buông bỏ hết tất cả vô minh phiền não, nhân ngã cống cao, xiểm khúc hư vọng, sau đó miên miên mật mật, tinh tế, tham cứu thoại đầu, là một chữ ai, và tham đến sơn cùng thủy tận, nước cạn núi mòn, lại tiến thêm bước nữa, đến đỉnh dốc cao, buông tay, không sanh chỗ nào, tự nhiên sẽ giải thoát. Cho đến lúc đó mới biết tại sao lịch đại tổ sư tốn nhiều công sức, khổ nhọc như thế, để được gì? Tham, thiền. Có phụ hình Lão Hòa Thượng Hữu Vân, Hòa Thượng Tuyên Hóa, cư sĩ Jennings cùng đại chúng sau khóa thiền viên mãn tại Nam Hoa Tự, Tào Khê, Quảng Đông năm 1948. Một lẻ năm, quả thuấn tự thiêu, Năm Dân Quốc thứ 35, 1946, đệ tử thứ hai của Hòa Thượng là Quả Thuấn. Quả Thuấn vốn theo Hòa Thượng đi về phía Nam, nhưng giữa đường đổi ý. Lúc Quả Thuấn tại Trường Xuân, chùa Bát Nhã, thọ giới xong, bèn trở về Long Vũ Mao Bồng tự tu. Vì bị đảng Cộng sản bức bách, thâm cảm nỗi khổ trần thế, nên vào ngày 18 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 38, Quả Thuấn đốt thân cúng Phật, hồi hướng cho chúng sanh, thay chúng sanh chịu khổ. Hòa Thượng kể, sau khi Quả Thuấn thọ giới cụ túc ở Bát Nhã Tự, Trường Xuân, bèn quay trở về Long Vũ Mao Bồng, Chòi Tranh tự tu. Trong thôn có Lưu cư sĩ và Dương cư sĩ thường theo chú ta tụng công phu khuya, công phu chiều và chú đại bi. Sau đó Lưu cư sĩ xuất gia, còn Dương cư sĩ bị bắt lính tham gia Bát Lộ Quân, về sau mất biệt tin tức. Vào một buổi chiều tháng 7 năm Dân Quốc thứ 37, Quả Thuấn cùng cao cư sĩ tụng chú đại bi trong chòi, hốt nhiên nghe có tiếng người kêu cửa. Khi mở cửa xem thì là Dương cư sĩ. Dương cư sĩ không nói một lời, tự đi vào phòng phía sau chòi. Quả Thuấn tụng chú đại bi xong, ra sau chòi thăm ông ta. Không ngờ vừa đến cửa phòng, chú thấy có con hồ ly cong đuôi bỏ chạy. Có lẽ Dương cư sĩ đã chết ở chiến trường rồi bị hồ ly cắn đầu. Nay hóa hiện ra Dương cư sĩ để quyến dụ Quả Thuấn. Vì Quả Thuấn trì chú đại bi có đầy đủ oai đức và định lực, nên hồ ly không thể nhiễu loạn được chú ta, mới hiện nguyên hình bỏ đi. Quả Thuấn có ba sự việc không biết sợ, là không sợ rét chết, không sợ đói chết và không sợ nghèo chết. Cuối cùng chú ta còn không sợ lửa thiêu chết, vì chú đã dùng lửa tự đốt thân mình. Chú ta vốn xuất gia với tôi. Khi đến Thẩm Dương, chú quay trở về. Sau vì đảng Cộng sản bức bách, bèn tự thiêu chết. Vào ngày 18 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 38, Quả Thuấn tự chuẩn bị 100 cân củi và 3 cân rưỡi dầu đậu phộng rồi ngồi ngay ngắn tự thiêu thân. Chú ta vì cảm nhận được nỗi khổ của thế gian này nên muốn thay chúng sanh chịu khổ báo mà đốt thân cúng Phật, hồi hướng cho chúng sanh. Ngày hôm sau, dân trong thôn thấy chòi tranh bị lửa lớn cháy rụi, vội đến xem xét, thì phát hiện thân Quả Thuấn đã thiêu thành tro trong lúc vẫn ngồi ngay ngắn. Duy có trái tim là không bị cháy. Quả Thuấn vì không muốn ở trên thế giới ta bà này nữa, nên chú mới tự đốt thân mình. Dù lửa đã cháy tàn rồi, mà chú vẫn còn trong tư thế ngồi. Đợi đến lúc có người thấy được, bèn đụng vào chú, tức thời thân chú mới rụi tan ra thành tro. Đây đủ chứng minh chú có định lực chân chánh, đã thành tựu đạo nghiệp. Các cử chỉ, hành động, lời nói của chú đã hoàn toàn không giống như xưa. Về sau, vạn Phật Thánh Thành có lập bài vị cho chú, nhưng rất tiếc là tôi đã không có hình của chú ta. Ghi chú: đương thời Nhật báo Hoa Kiều tại Hồng Kông ngày 12 tháng 9 năm Dân Quốc thứ 38 có đăng việc tự thiêu của Quả Thuấn.